vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và chương trình Hạt giống yêu thương xin chào quý vị. Những ngày cuối năm trong không khí rộn ràng để chuẩn bị cho 3 ngày Tết Canh Tý, Lê Tâm hỏi chuyện các nghệ sĩ ở Úc, nhất là tâm tình của những nghệ sĩ trẻ mới qua Úc. Đầu tiên là ca sĩ Ngọc Mai. Ngọc Mai mới đến Úc và đang bắt đầu sự nghiệp. Xin chào Ngọc Mai, cảm xúc của em lúc này như thế nào?
Cái Tết năm mỗi năm của em thì rất là nôn nao, nhưng mà có lẽ cái Tết năm này của em là cái Tết buồn nhất trong cuộc đời của mình. Bởi vì em vừa mất đi người cha thân thương đó chị, đó, cho nên là một nỗi mất mát rất là lớn đối với em.
Chị biết em mới ở Việt Nam, về Việt Nam để làm lễ tang cho cha và mới qua lại Úc. Thì sao em không ở Việt Nam cái Tết năm nay luôn?
Dạ tại vì em hứa đi làm bên đây đó chị. Đó cho nên là mình đã nhận lời rồi, mình không có thể thất hứa được. Tranh thủ kiếm thêm, trang trải cuộc sống đó chị à.
Vậy thì lúc này Ngọc Mai nhớ cái kỷ niệm nào nhất ở quê mình?
Dạ, rất là nhiều chị Tâm ơi, biết bao nhiêu kỷ niệm. Phải nói trước khi Tết thì là mình dọn dẹp nhà cửa nè chị. Cái nhiệm vụ lớn nhất mà em được giao đó là lau dọn bàn thờ. Em tắm Phật nè, xịt dầu thơm rồi thay nước uống cho Phật, lau bàn thờ. Rồi xếp những quần áo cũ mà không mặc nữa cho người nghèo quá chị. Và bản thân em là nghệ sĩ thì cho nên là em cũng có đến thăm tặng quà cho các nghệ sĩ già neo đơn, khó khăn. Rồi đi mua bông với mẹ, hoa mai, hoa đào, hoa cúc á, và trang trí Tết. Tuy cực nhưng mà rất là vui bởi vì em muốn được cái tận hưởng trọn vẹn cái không khí Tết đang về đó chị.
Nếu như vậy thì hồi đó Ngọc Mai học âm nhạc thì Ngọc Mai có học về ca vọng cổ không?
Ra là em không có theo truyền thống gia đình, ba mẹ không có cho đi hát nhưng mà đam mê. Cho nên là cứ mở đài nghe rồi học hát theo á chị. Chứ em cũng chưa có học chính chuyên. Nhưng mà được qua đây em may mắn là cũng được gặp cô Đăng Lan. Thì cô Đăng Lan cũng dẫn dắt, hướng dẫn em. Cho nên là cũng có một cái duyên lớn đối với em, đối với cô á chị.
Vậy bây giờ Ngọc Mai thử ca cho quý thính giả nghe một hai câu vọng cổ được không?
Ừ, vậy thì còn gì tuyệt vời hơn ạ? Vậy thì em xin trích một cái đoạn nhỏ trong bài Tình Xuân, một sáng tác hay của nhạc sĩ Hoàng Song Việt nha chị ha. Dạ. Mùa xuân ơi cứ đến rồi đi, mà hương sắc mùa xuân vẫn nồng nàn tươi đẹp quá. Trong ánh mắt của ba, trong nụ cười của má, và tha thiết của ngoại tôi đang thắm đỏ môi trầu. Ngoài vẫn ngồi gói bánh ngoài hiên như những năm nào, ba chỉ cách chùi bổi lư đồng cho anh rể, còn má dài nếm nếm thịt kho tàu cặn kè cho chị dâu. Thằng út bưng mâm ngũ quả trên bàn thờ, mang ý nghĩa vừa đủ xài cho sung sung. Mâm cơm canh mừng gia đình đoàn tụ, thắp nén hương thơm làm lễ rước ông bà. Rồi chị thấy hương xuân về chưa?
Vâng, cảm ơn Ngọc Mai rất nhiều. Thưa quý vị, nghệ sĩ kỳ cựu của Úc là Đăng Lan hôm nay cũng góp mặt trong chương trình để gửi tặng những vần thơ xuân đến quý vị.
Nguyễn Bính sinh ra đời đúng ngày mùng 3 Tết năm Mậu Ngọ 1918. Ông được xem như là nhà thơ của đồng quê, làng mạc Việt Nam, với những bài thơ mang sắc thái, lời lẽ mộc mạc, song rất lãng mạn, trữ tình. Thơ ông được nhiều nhạc sĩ danh tiếng phổ nhạc và đã đi sâu vào tâm hồn của nhiều lớp người, nhất là giới bình dân. Còn một vấn đề nữa khiến thơ ông sống mãi với thời gian, chính là tiếng nói trong thơ cũng là tiếng nói trong sâu thẳm của tâm hồn con người buổi giao thời. Rất tiếc một thi nhân tài hoa như ông lại có một cuộc sống phiêu bạt giang hồ không ổn định. Ông ra đi khi đương tuổi trung niên vì bệnh lao phổi, vào đêm giao thừa năm 1966, hưởng dương 48 tuổi. Và bây giờ, kính mời quý thính giả thưởng thức trích đoạn bài thơ Xuân Tha Hương của Nguyễn Bính. Đây là tâm sự của một người em ở phương xa gửi cho người chị tên Trúc. Tết này chưa chắc em về được, em gửi về đây một tấm lòng. Ôi chị một em một chị, trời làm xa cách mấy con sông. Em đi trăng vỡ đời dưới vỡ, chỉ ở vuông tròn phần lạnh cung, chén rượu tha hương giờ đắng lắm. Chấm hờn nghìn dần một mùa đông, chiều nay ngồi ngắm hoàng hôn xuống, nhớ chị làm sao nhớ lạ lùng. Chiều nay ngồi ngắm hoàng hôn xuống, nhớ chị làm sao nhớ lạ lùng. Tết này chưa chắc em về được, em gửi về đây một tấm lòng. Vườn ai thích thoáng đào nở, chỉ vẫn môi son má vẫn hồng. Áo xếp ai đan mà ngóng đợi, còn vài hôm nữa hết mùa đông. Thiên hạ đua nhau mà sắm Tết, một mình em vẫn cứ tay không. Chưa chắc em về được, em gửi về đây một tấm lòng. Cứ mong cho chị vui như Tết, tóc chị bền xanh, trong mùa nắng mới sầu không biết. chắc chỉ đời nào quên nhắc nhở. Xa nhà rượu uống có say không, chắc chỉ đời nào quên nhắc nhở. Xa nhà rượu uống có say không. Bài thơ này được tác giả viết vào năm 1942 tại Huế. Quý vị vừa thưởng thức bài thơ Xuân Tha Hương của Nguyễn Bính với phần nhạc đệm sáo trúc Đặng Vũ Hiếu và tiếng đàn bầu thập lục cùng giọng ngâm Đăng Lan. Và trước khi chào tạm biệt, Đăng Lan không quên kính chúc quý thính giả cũng như quý vị trong ban phát thanh một mùa xuân mới vạn sự may mắn, hành thông, thân tâm thường an lạc. Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi tiết mục xuân năm nay của Đài Phát thanh Việt ngữ SBS. Thân ái, kính chào quý vị.
Xin cảm ơn những lời tâm sự của nghệ sĩ Đăng Lan. Tiếp theo chương trình là nghệ sĩ Ánh Linh tại Sydney. Thưa cô Ánh Linh, nếu có một bài thơ về ngày Tết hoặc về mùa xuân mà cô thấy có thể diễn tả được tâm sự của mình lúc này, cô sẽ chọn bài thơ nào?
Cái bài thơ mà Ánh Linh kết cho cái mùa này đó, cái bài Chúc Tết của Trần Tế Xương. Thì bây giờ Ánh Linh xin giới thiệu vài đoạn nhé.
Lặng lặng mà nghe nó chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu. Phen này ông quyết đi buôn cối, thiên hạ bao nhiêu đứa dã trầu. Lặng lặng mà nghe nó chúc sang, đứa thì mua tước, đứa mua quan. Phen này ông quyết đi buôn lòng, vừa bán vừa la cũng đắt hàng.
Thưa quý thính giả, đây là cái bài thơ rất là châm biếm của Trần Tế Xương. Bởi vì chúc nhau mà chúc sống lâu hay là chúc sang, nó có được gì đâu, bởi vì nó là cái những cái trái ngang của cuộc đời. Ông đi buôn cối nhưng mà thiên hạ thì có được bao nhiêu người giã trầu. Đó, cho nên đó là một cái sự châm biếm của Trần Tế Xương. Và qua đó đó thì ông lại rút ra một cái câu chúc thật từ đáy lòng của ông. Cho nên là anh Linh xin gửi lại quý khán giả nhé. Cái câu nói như thế này.
Bắt trước ai ta chúc mấy lời, chúc cho khắp hết ở trong đời, vua quan sĩ thứ người muôn nước, sao được cho ra, sao được cho ra cái giống người.
Tức là ông cuối cùng thì ông muốn chúc mọi người làm sao mà sống cho được, cho ra cái giống người. Thì cái giống người thì anh Linh nghĩ là ông Trần Tế Xương muốn nói là cái giống người là cái giống nhân chi sơ tính bổn thiện, mình là người tốt từ thuở mới sinh, cho nên rằng là mình thương yêu nhau và mình muốn cho mọi người cùng đều được được tốt lành trong năm mới. Và cái tiếp tục cái suy nghĩ là sống sao cho ra giống người, giống con người, giống làm người. Thì Ánh Linh cũng xin tặng quý thính giả một cái bài thơ mới của một bạn tên là Hoàng Lan, đang ở Sydney. Thì cái này nó có tính cách thời sự hơn, là bởi vì cô muốn chúc mọi người khắp nơi được tốt lành, mọi người ở Úc cũng như là người Việt ở trong nước. Và cô có một cái băn khoăn rằng là ở trong nước thì chúng ta không thể thức dậy để giành lại quyền làm chủ của đất nước, bởi vì cái mật ước Thành Đô nó đã định rồi là năm 2020 này nước Việt Nam sẽ được trao hẳn cho Tàu Cộng. Đó là cái giao ước giữa Việt Cộng và Trung Cộng được ký kết rất là kín đáo. Chính vì vậy cho nên cô Hoàng Lan có nhắn nhủ, bởi vì cô không có tuyệt vọng. Cô nhắn nhủ rằng là bây giờ cái chuyện đất nước mình phải cùng gánh vác với nhau, và nhất là trao cho tuổi trẻ để chúng ta cùng giữ lấy lại quê hương. Thì bây giờ anh Linh xin đọc một đoạn trong cái bài thơ Lời Đầu Năm của Hoàng Lan tại Sydney nhé.
Lời đầu năm tôi viết cho người, cho bạn hữu muôn phương muôn cảnh, cho đất nước cưu mang cuối đời, cho dân tộc nguồn cội lạc Âu. Nàng Bạch Tuyết không thể thức dậy giành lại quyền làm chủ vương cung, mật ước đó Thành Đô đã định năm 20 trao hẳn Cộng Tàu. Tuyệt mệnh thơ xin trao tuổi trẻ, cố vươn lên giữ lấy quê hương, ủng hộ em những người bạn trẻ vì nhân quyền thế giới lẫn Việt Nam.
Lê Thâm xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị giờ này tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.